là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày 30 tháng 4 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Người dân Iraq đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ rút quân. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Cairo, nhưng trước hết Khánh An lược thuật các tin quan trọng khác.
Cơ quan phối hợp tìm kiếm bác bỏ thông tin của một công ty Úc nói máy bay mất tích MH370 rơi ở vịnh Bengal. Đụng độ giữa quân đội và các phần tử Hồi giáo Philippines khiến cho 15 người thiệt mạng. Thái Lan đồng ý tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7 tới.
Ba nhà báo và blogger Việt Nam được Tổ chức Ký giả Không Biên Giới vinh danh là anh hùng thông tin. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về cuộc tổng tuyển cử ở Iraq. Cuộc bỏ phiếu diễn ra khắp Iraq sáng thứ Tư trong tình hình an ninh nghiêm ngặt và lệnh cấm xe cộ đi lại để phòng bị các cuộc tấn công có thể xảy ra. Có một số vụ bạo động lẻ tẻ, kể cả vài vụ bắn trọng pháo, mặc dầu cuộc bỏ phiếu dường như đã xúc tiến êm thắm tại đa số các nơi. Từ Cairo, thông tín viên VOA Edward Yeranian gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Dân chúng Iraq bỏ phiếu tại các trạm bầu cử khắp nước, nhúng ngón tay vào mực không tẩy đi được để ngăn việc bỏ phiếu quá một lần. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên từ năm 2010 và là cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên kể từ khi quân đội Hoa Kỳ rút đi vào năm 2011. Trưởng an ninh Baghdad, ông Saad Mahan, nói việc bỏ phiếu diễn ra êm thấm ở phần lớn các nơi trong một bầu không khí nhiệt thành và yêu nước. Ông Mahan nói số cử tri bầu cao ở thủ đô Baghdad trong một bầu không khí hân hoan và nhiệt tình yêu nước. Ông nêu ra rằng lệnh cấm xe cộ đi lại thậm chí đã được bãi bỏ ở một số nơi khắp nước bởi vì kế hoạch an ninh có hiệu quả. Tuy nhiên, tại Mosul, ông cho biết lực lượng an ninh đã bắn chết một tay đánh bom tự sát trước khi tên này cho nổ bom. Thủ tướng Nouri al-Maliki đã bỏ phiếu tại một khách sạn ngay bên ngoài khu vực xanh kiên cố tại thủ đô và kêu gọi người dân Iraq hãy đi bầu đông đảo. Ông al-Maliki hối thúc người dân Iraq hãy rủ nhau đi bầu, bởi vì những người đi bầu là vận dụng quyền của mình được chọn lựa hay bác bỏ, trong khi những người không đi bầu là vứt bỏ quyền đó. Ông nói qua việc bỏ phiếu, người dân Iraq có thể đánh bại khủng bố cũng như những kẻ muốn bầu cử thất bại. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Iraq, ông Mowafat al-Rubai, cũng chính là một ứng cử viên trong liên minh pháp quyền của Thủ tướng Maliki, nói với đài VOA rằng ông tin rằng số cử tri đi bầu rất đông.
Tôi đã đi bỏ phiếu cùng với Thủ tướng Maliki, và thú thực là chúng tôi rất vui mừng. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ lại phá kỷ lục một lần nữa. Cách đây 2 ngày, chúng tôi đã phá kỷ lục với số cử tri đi bầu là 91%. Và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phá kỷ lục về số thường dân đến các phòng phiếu với tỷ lệ chưa từng có từ trước tới nay.
Tiến sĩ Ruby mô tả bầu không khí, bầu cử ở thủ đô như một lễ hội.
Tôi cảm thấy hãnh diện vì nhân dân Iraq. Họ đang đến các phòng bỏ phiếu với con số hàng triệu. Họ rất vui mừng. Baghdad đang rất sống động. Và tôi nghĩ họ đang đi bỏ phiếu và họ sẽ đồng loạt bỏ phiếu ủng hộ cho Liên minh Pháp quyền của ông Maliki.
Thủ tướng Maliki thắng 89 ghế tại Quốc hội, 338 ghế trong cuộc bầu cử năm 2010, trong khi đối thủ chính là tiến sĩ Iyad Alawi thắng 91 ghế. Tuy nhiên, ông Maliki đã thành lập chính phủ sau một loạt các liên minh bầu cử ủng hộ ông. Thủ tướng Maliki được nhiều người trông đợi sẽ thắng cuộc bầu cử năm nay một cách dứt khoát.
Quyền Tổng thống Ukraine cho biết quân đội nước ông đang ở trong tình trạng báo động tác chiến để đối phó với một mối đe dọa có thật là lục địa Ukraine sắp sửa bị Nga xâm lăng. Ông Tyrkinov tuyên bố như vậy ngày hôm nay tại một cuộc họp nội các ở Kiev, một ngày sau khi hàng trăm người đòi ly khai thân Nga tràn vào các tòa nhà của chính phủ Ukraine gần biên giới giáp với Nga, chiếm giữ một văn phòng công tố ở Luhansk và tấn công một đồn cảnh sát bằng gậy gộc và các loại vũ khí tự động. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Giới hữu trách địa phương nói rằng cảnh sát không kháng cự và những người chứng kiến nói rằng các phần tử vũ trang đã treo một lá cờ ly khai trên khu công ốc trung tâm hành chính của thành phố Luhansk có dân số 450.000 người. Một người trong đám đông đòi ly khai không muốn nêu tên nói:
Chính phủ nhân dân đang ở trong sở chỉ huy an ninh ở Luhansk là những người anh hùng và là những người bảo vệ cho chúng tôi. Tuần trước họ đã gửi một tối hậu thư cho chính quyền ở Kiev nhằm xây dựng hòa bình và ngăn tránh đổ máu bằng việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trong hòa bình, không có quân đội. Kiev không trả lời, có nghĩa là họ không muốn hòa bình. Do đó, ngày hôm nay chúng tôi quyết định chiếm trụ sở hành chính khu vực để xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 5. Chúng tôi hy vọng cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra.
Vụ chiếm cứ này làm cho các phần tử thân Moscow kiểm soát được thành phố tỉnh lỵ thứ hai ở miền Đông, sau khi các phần tử đòi ly khai chiếm quyền kiểm soát thành phố Donetsk hôm thứ Hai và chọn ngày 11 tháng 5 để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Một cuộc bỏ phiếu tương tự hồi tháng trước đã dẫn đến việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga. Tại Washington hôm thứ Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã lên tiếng yêu cầu Nga để cho Ukraine được yên ổn. Phát biểu trước Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức nghiên cứu phi chính phủ, ông Kerry tố cáo Nga tìm cách thay đổi khung cảnh an ninh ở Đông Âu.
Together, we have to continue our strong support for Ukraine. And we can do that through economic assistance.
Chúng ta phải cùng nhau ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine. Và chúng ta có thể làm được điều đó qua việc hỗ trợ kinh tế. Chúng ta có thể làm được điều đó qua việc ủng hộ các cuộc bầu cử công bằng và tự do, sửa đổi hiến pháp và những nỗ lực chống tham nhũng. Quan trọng hơn hết là chúng ta phải cùng nhau nói thật rõ với Điện Kremlin rằng lãnh thổ của NATO là bất khả xâm phạm. Chúng ta sẽ bảo vệ từng tấc đất của liên minh.
Ngoại trưởng Kerry cũng kêu gọi các nước NATO đưa cam kết cụ thể để tăng ngân sách chi tiêu cho liên minh quân sự này trong 5 năm tới. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã áp dụng đợt chế tài mới đối với các doanh nghiệp và các giới chức Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Putin đe dọa sẽ xem lại vai trò của các nhà đầu tư phương Tây trong nền kinh tế dựa vào xuất khẩu năng lượng của Nga nếu các biện pháp chế tài của Washington và Liên hiệp Âu Châu vẫn tiếp tục.
Rối loạn ở miền đông Ukraine tiếp tục diễn ra hôm thứ Ba, một ngày sau khi Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu loan báo các biện pháp chế tài mới nhắm vào Nga. Theo tường thuật của thông tín viên Slatisa Hok của đài VOA, Liên minh NATO đang tăng cường công tác phòng vệ ở các nước hội viên nhằm xoa dịu sự lo ngại về tham vọng xâm chiếm lãnh thổ của Moscow. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Hàng ngàn người biểu tình đã xông vào tòa nhà dùng làm trụ sở hành chính khu vực ở thành phố Luhansk hôm thứ Ba, sau khi một nhóm thanh niên dùng những thanh sắt đập vỡ cửa sổ. Các phần tử nổi dậy đã hạ cờ Ukraine và thay vào đó bằng cờ Nga, trong lúc cảnh sát chống bạo động khoanh tay đứng nhìn. Tại thủ đô Kiev, quyền tổng thống Oleksandr Turchynov đã cực lực chỉ trích sự sao nhãng trách vụ của nhân viên chấp hành pháp luật.
Đại đa số các cơ quan chấp hành pháp luật ở miền Đông không chu toàn nhiệm vụ bảo vệ công dân của chúng ta. Những nhà lãnh đạo mới của cơ quan an ninh Ukraine vừa được bổ nhiệm ở Donetsk và Luhansk. Hàng ngũ lãnh đạo của lực lượng đặc biệt Alpha cũng bị thay thế hoàn toàn.
Ukraine và các nước Tây phương tố cáo Nga châm dầu cho vụ khủng hoảng ở miền đông Ukraine để dọn đường cho một cuộc xâm lăng khác tại khu vực này, sau khi đã thông tín bán đảo Crimea. Các nước hội viên NATO giáp giới với Nga đã yêu cầu liên minh này cung cấp thêm sự bảo vệ cho nước họ. Phó tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh ở Âu Châu là Đại tướng Adrian Prasso đã đến Latvia hôm thứ Ba để thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO trong vùng Baltic.
Our judgment is that the actions that we've taken at the moment are proportionate and appropriate.
Phán đoán của chúng tôi là những hành động mà chúng tôi đã thực hiện xong vào lúc này là cân xứng và thỏa đáng trước sự thay đổi trong tình hình an ninh. Đây là một chỉ dấu rất rõ ràng về cam kết của NATO đối với khu vực này. Nhưng những việc mà chúng tôi đang làm không thể được xem là đe dọa cho bất kỳ nước nào bên ngoài khu vực.
NATO đã tăng cường hoạt động tuần tra trên không và sự hiện diện của hải quân trong vùng Baltic. Hồi tuần trước, 450 binh sĩ nhảy dù của Mỹ đã được điều tới Latvia, Lithuania và Estonia, và 150 binh sĩ khác đã đến Ba Lan. Các cuộc thao dượt quân sự của NATO cũng đang diễn ra trên khắp khu vực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm thứ Ba nói rằng NATO đang gửi tới Moscow một thông điệp rõ ràng là lãnh thổ của liên minh này không thể bị xâm phạm. Ông cũng kêu gọi các nước hội viên NATO chu toàn nghĩa vụ tài chính.
We cannot continue to allow allied defense budgets to shrink. Clearly, not all allies.
Chúng ta không thể tiếp tục để cho ngân sách quốc phòng của liên minh bị co cụm. Hiển nhiên, không phải là tất cả các nước đồng minh sẽ đạt được chỉ tiêu 2% GDP của NATO trong một sớm một chiều hoặc trong năm tới. Nhưng đã tới lúc các nước đồng minh chưa đạt được chỉ tiêu phải đưa ra những cam kết cụ thể để gia tăng chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm tới đây.
Nga tố cáo các nước phương Tây khích động rối loạn trong khu vực. Nhưng một số nước Đông Âu từng bị Nga xâm lăng cho biết là họ cảm thấy yên tâm hơn với sự hiện diện được tăng cường của liên minh NATO. Anh Ernestas Tuzinas, một sinh viên người Lithuania, nói rằng anh muốn NATO làm nhiều hơn nữa.
Đây chỉ là những bước đầu. NATO nên thiết lập một căn cứ quân sự thường trực ở Lithuania.
Các nước vùng Baltic đã bị Liên Xô chiếm đóng trong 50 năm cho tới năm 1991 và họ đã gia nhập NATO vào năm 2004. Ba Lan gia nhập liên minh này vào năm 1999 và là một trong những nước đầu tiên ở Đông Âu trở thành hội viên của NATO.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nói Nga đang trong một cuộc suy thoái, bị tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp. Hôm thứ Tư, IMF cũng dự báo tăng trưởng của Nga trong năm 2014 giảm từ 1,3% xuống 0,2% vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine trong việc đầu tư. Kinh tế gia Antonio Spilimbergo của IMF nói với các nhà báo rằng đã tính đến mức độ không chắc chắn liên quan đến căng thẳng địa chính trị và các lệnh trừng phạt. Kinh tế Nga đã giảm khoảng 0,5% trong 3 tháng đầu năm so với quý trước. IMF dự đoán 1% tăng trưởng cho kinh tế của Nga trong năm 2015, giảm xuống so với dự đoán trước đó là 2,3%. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cảnh báo kinh tế có thể rơi vào suy thoái trong quý 2. Vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, áp đặt các lệnh trừng phạt trên một số cá nhân và công ty của Nga. Trong khi đó, một nghiên cứu mới cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn so với suy nghĩ trước đây, khiến một số nhà phân tích dự đoán Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối năm nay. Các số liệu được công bố hôm thứ Tư trong một phúc trình của chương trình so sánh quốc tế ICP thuộc Liên Hiệp Quốc. ICP đánh giá các nền kinh tế dựa trên sức mua tương đương hay PPP, trong đó ước tính bao nhiêu tiền có thể mua được ở các quốc gia khác nhau. Một số nhà kinh tế cho rằng phương pháp này giúp xác định chính xác hơn về sản lượng kinh tế tương đối của một quốc gia vì việc so sánh bằng tỷ giá hối đoái quá phức tạp. Sử dụng dữ liệu mới nhất tính giá sinh hoạt trong năm 2011, chương trình cho biết PPP của Trung Quốc cao hơn 20% so với ước tính trước đó vào năm 2005. Với tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc kể từ đó, nhiều nhà kinh tế dự đoán Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ vào cuối năm nay. Trong một bài báo tựa đề Đội Triều Tiên cho rồng, tờ The Economist dự báo hôm thứ Tư rằng Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia ưu việt của thế giới vào cuối năm 2014. Bài báo cũng nói đến kết cục của thế kỷ Mỹ và bắt đầu kỷ Thái Bình Dương. Tờ Financial Times và tờ The Guardian cũng đưa ra những dự báo tương tự. Thế nhưng tỷ lệ PPP không được tính vào sự giàu có của quốc gia trên đầu người. Khi điều này được tính đến thì Trung Quốc với dân số trên 1,3 tỷ người vẫn bị xem là quốc gia đang phát triển và xếp đằng sau Hoa Kỳ. Kinh tế Trung Quốc đã trải qua những tỷ lệ tăng trưởng hai con số trung bình trong 3 thập niên trước khi chậm lại vào những năm gần đây. Về tổng sản lượng quốc gia, Trung Quốc được cho là sẽ vượt qua Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng nhiều nhà kinh tế không hy vọng điều này xảy ra cho đến cuối thập niên này. Thưa quý thính giả, lần đầu tiên trong lịch sử, Tổ chức Ký giả Không Biên giới công bố danh sách của 100 anh hùng thông tin nhân ngày tự do báo chí thế giới ngày 3 tháng 5 năm 2014. Trong số các vị anh hùng thông tin được vinh danh có 3 người Việt Nam. Không phải tất cả đều là những nhà báo chuyên nghiệp. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Nhà báo Anton Lê Ngọc Thanh là một linh mục công giáo, bắt đầu tường trình tin tức cho truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam từ những năm 1990, Linh Mục Thanh đã gặp nhiều rắc rối với nhà chức trách. Ông bị bắt và bị thẩm vấn khi đang trên đường tới Bạc Liêu, nơi mẹ của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu để phản đối việc con gái của bà bị đưa ra xét xử. Linh Mục Thanh lại bị bắt hồi năm ngoái trong một cuộc biểu tình để ủng hộ blogger Đinh Nhật Uy. Ông bị theo dõi thường trực và thường xuyên bị ngăn chặn, cấm không được tường trình về các vụ vi phạm nhân quyền mà ông đã chứng kiến. Người Việt Nam thứ nhì được Tổ chức Ký giả Không Biên giới vinh danh trong danh sách anh hùng thông tin là blogger Trương Duy Nhất, chủ nhân trang blog Một Góc Nhìn Khác. Ông Nhất trước đây từng cộng tác với Nhật báo Đại Đoàn Kết, nhưng tới năm 2010, ông từ chức vì không muốn tiếp tục cộng tác với truyền thông nhà nước. Trong khoảng 3 năm, blogger Trương Duy Nhất đã tải lên mạng 1.000 bài viết, đa số là do ông viết. Tháng 5 2013, blogger Trương Duy Nhất bị bắt và bị tuyên án 2 năm tù liên quan tới 12 bài viết chỉ trích nhà nước gay gắt nhất. 7 tháng trước khi bị bắt, ông Trương Duy Nhất viết: "Tôi không phải là một tội phạm hay một kẻ phản động. Không nên dùng gông cùm và súng ống để tấn công các blogger đã hy sinh lợi ích cá nhân để duy trì những trang blog thẳng thắn phản biện để tiếp tay thay đổi đảng và nhân dân." Người Việt Nam thứ ba được vinh danh là nhà báo Phạm Chí Dũng. Ông từng làm cán bộ Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đã có thời gian làm phụ tá cho ông Trương Tấn Sang trước khi ông Sang lên nắm chức Chủ tịch nước vào năm 2011. Nhà báo cũng là một tiến sĩ kinh tế, đã bị bắt giữ về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống nhà nước vào tháng 7 năm 2012 và những bài viết chỉ trích nạn tham nhũng và những khiếm khuyết trong bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, vụ án đó không được tiến hành và nhà báo Phạm Chí Dũng được phóng thích 7 tháng sau đó. Nói chuyện với Ban Việt ngữ Đài VOA, tiến sĩ Phạm Chí Dũng chia sẻ cảm nghĩ của ông sau khi nhận được tin ông và blogger Trương Duy Nhất cùng với linh mục Lê Ngọc Thanh được Tổ chức Ký giả Không Biên giới vinh danh là anh hùng thông tin.
Sáng nay một số anh em bên Hội chủ tịch Nhân dân Việt Nam cũng chúc mừng tôi. Và tôi nghĩ ngay tới Trương Duy Nhất, người ta đang nằm trong tù. Và tình cảm của tôi nói với mọi người rằng nói gì thì nói. Một trong những tiêu chí đánh giá một nhà báo có vững tâm, vững chãi và có làm được nhiều, đóng góp được nhiều cho xã hội hay không chính là việc anh ta ở trong tù và ở trong tù bao lâu. Điều đó mới xứng đáng nhất để có thể đánh giá bản lĩnh của một người nhà báo. À, tôi nghĩ ngay tới Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đó là người xứng đáng nhất vẫn còn nằm trong nhà tù chế độ. Và anh đã nằm rộng rãi như vậy là 6 năm rồi. Mặc dù có thể là một số người đánh giá là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không phải là một nhà báo phụ, cũng không phải là người biết nhiều. Nhưng mà với tôi thì anh chính là một nhà báo. Một nhà báo đó là một đầu tiên anh thể hiện cái tâm. Và thứ hai, đó là thể hiện sự thu hút, sức tập hợp đối với số đông quần chúng. Đó chính là cái hiệu ứng dư luận và dư luận xã hội. Hiệu ứng xã hội là người một nhà báo có thể tạo ra được. Và chính là Tổ chức Phóng viên Không Biên giới cũng đã không ít lần vinh danh đối với Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và một số nhà báo sau này. Cho nên là cảm giác của tôi rất đơn giản thôi, là tôi nghĩ tới những người còn đang nằm trong nhà tù. Và tôi nghĩ rằng họ cần được trả tự do càng sớm càng tốt và cần được vinh danh càng sớm càng tốt.
Trong một thông cáo báo chí công bố hôm 29 tháng 4, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ cũng ra thông cáo nêu tên 10 nhà báo của nhiều quốc gia cần được trả tự do ngay lập tức. Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng có tên trong 3 nhà báo đứng đầu danh sách này. Thông cáo của CPJ nói rằng, trong lần thăm nuôi mới nhất, blogger Điếu Cày nói năng và đi lại vô cùng khó khăn. Cùng với blogger Điếu Cày, hai nhà báo kia là biên tập viên người Uzbekistan Muhammad Bekjanov đã bị cầm tù 15 năm. một trong các nhà báo bị giam cầm lâu nhất thế giới, và phóng viên nổi tiếng người Iran Siamak Gaderi, người đã bị đánh đập tàn bạo trong khi bị câu lưu. Ủy ban bảo vệ ký giả cũng phát động chiến dịch đòi trả tự do cho 10 nhà báo trong danh sách công bố hôm qua. Giám đốc điều hành CPJ, ông Joel Simon nói, những xã hội bất khoan dung đàn áp dân sử dụng cái nhãn khủng bố để trấn áp tinh thần, bắt giữ và tống giam các nhà báo. Trong ngày tự do báo chí thế giới, chúng ta phải tập hợp lại trong tư cách là những công dân toàn cầu để chia sẻ những câu chuyện về những cá nhân can trường này và kêu gọi các chính quyền đàn áp hãy phóng thích tất cả các nhà báo ra khỏi nhà tù. Ủy ban bảo vệ ký giả đã thu thập tài liệu cho thấy những vụ bỏ tù nhà báo đã tăng từ năm 2000, một năm trước các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 nhắm vào Hoa Kỳ. Biến cố này đã dẫn tới việc củng cố và nới rộng các luật chống khủng bố và siết chặt các luật về an ninh quốc gia. Chính quyền nhiều nước đã lợi dụng các luật lệ về an ninh nội địa để bịt miệng các nhà báo chỉ trích họ hay tường trình về những vấn đề nhạy cảm. Trong số 211 nhà báo đang bị cầm tù trong cuộc khảo sát mới nhất của Ủy ban Bảo vệ Ký giả vào cuối năm 2013, 124 người, tức là 60%, bị bỏ tù về những tội danh chống chính quyền, nhiều hơn bất cứ tội danh nào khác. Trang mạng của CPJ hôm 10 tháng 4 nhắc đến cái chết của nhà giáo Đinh Đăng Định không lâu sau khi ông được trả tự do. CPJ nói rằng với cái chết của nhà giáo này, hiện còn ít nhất 17 nhà báo bị cầm tù tại Việt Nam. Trung Quốc và Iran đứng đầu bảng các quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất. Việt Nam là quốc gia đứng hạng 5 kể từ cuối bảng, chỉ trước Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Eritrea. Với danh sách 100 vị anh hùng thông tin mới phổ biến, Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói rằng, bằng tính quả cảm và những hoạt động tích cực của họ, các anh hùng thông tin đã giúp cổ vũ quyền tự do đã được ghi trong Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Đó là quyền tự do được tìm, nhận và phát tán thông tin và ý kiến thông qua bất cứ phương tiện truyền thông nào, bất chấp ranh giới.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Chính phủ Campuchia cho biết họ đã đồng ý trên nguyên tắc với Australia về việc tiếp nhận một số người đang bị giam tại các trung tâm tạm giam trên đảo quốc Nauru ở Nam Thái Bình Dương. Từ Phnom Penh, thông tín viên Robert Kamiko gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Ông Uch Borit, một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Campuchia hồi tối thứ Ba cho báo chí biết rằng chính phủ ông đã đồng ý trên nguyên tắc là sẽ tiếp nhận những người tị nạn đang bị Australia giam giữ tại các trung tâm tạm giam trên đảo quốc Nauru ở Nam Thái Bình Dương. Ông Uch Borit khẳng định là Campuchia sẽ không tiếp nhận những người tị nạn nào không tự nguyện tới Campuchia. Các chi tiết của thỏa thuận vẫn đang được thảo luận tại một ủy ban liên bộ của chính phủ Campuchia. Và theo các tin tức mà đài VOA nhận được, thì có phần chắc là phải mất nhiều tháng nữa mới có được một thỏa thuận chung cuộc. Chính phủ bảo thủ ở Australia, một trong những nước tài trợ nhiều nhất cho Campuchia, đã lên nắm quyền hồi năm ngoái với lời hứa hẹn là sẽ có chủ trương cứng rắn đối với người xin tị nạn. Kể từ tháng 2, khi có tin là Australia yêu cầu Campuchia tiếp nhận người tị nạn, những nhân vật tranh đấu nhân quyền đã bày tỏ quan tâm đối với đề nghị này bởi vì thành tích nhân quyền tệ hại của Phnom Penh. Những người khác thì thắc mắc là tại sao một trong những nước giàu nhất thế giới lại đi tìm cách chuyển người tị nạn tới một trong những nước nghèo nhất. Sir Dennis Coughlan là người đứng đầu cơ quan phục vụ tị nạn dòng tên, là một tổ chức đã tích cực hoạt động cho quyền lợi của người tị nạn tại Campuchia kể từ năm 1990. Vị nữ tu này nói rằng mặc dù các chi tiết vẫn chưa được rõ ràng, nhưng có một số điều tích cực trong quyết định của Campuchia.
Is that Cambodia is willing to offer hospitality where Australia is not. For me that's really important.
Phải chăng Campuchia sẵn sàng tiếp đón họ một cách tử tế trong khi Australia không sẵn sàng làm điều đó? Đối với tôi, điều đó thật sự quan trọng bởi vì khung cảnh của thế giới ngày nay không thuận lợi cho người tị nạn. Có một thái độ cởi mở trong việc tiếp nhận họ, đó là một việc. Và họ cũng nói là những người tị nạn sẽ được sống trong cộng đồng thay vì tại các trung tâm tạm giam mà Australia đang mưu toan lập ra. Và họ cũng cho biết, như báo chí đã trích lời ông Boris nói rằng, những người đó phải muốn tới, họ phải đồng ý tới Campuchia.
Tuy nhiên, Sir Dennis
cho biết là có một việc tiêu cực là chính bản thân Campuchia cũng có nhiều người bị thất tán. Trong số đó có hàng vạn dân làng bị tước đoạt đất đai, có những người lao động di trú cùng với những người bị đưa lậu vào Campuchia và có hàng vạn người gốc Việt không có quốc tịch của nước nào. Bên cạnh đó thì kế hoạch tái định cư này còn có những khiếm khuyết về pháp lý. Mặc dù tiến trình hiện hành ở Campuchia dành sự bảo vệ tạm thời cho người tị nạn, nhưng không có quy định nào để cho những người đó được chuyển đổi quy chế tạm thời sau 7 năm để trở thành thường trú nhân hoặc công dân của Campuchia.
There's nothing in place. There's no way that people can do that as yet in the Cambodian legal system.
Không có quy định nào, chưa có cách nào người ta có thể làm điều đó trong hệ thống pháp luật Campuchia. Vì vậy, họ cần phải tìm cách giải quyết những thiếu sót trong luật quốc tịch và luật di trú, luật tị nạn, có nghĩa là cấp thẻ cư trú và họ cần được cấp phép làm việc.
Những người khác cũng bày tỏ quan tâm về thỏa thuận giữa Campuchia với Australia. Ông U Virak, một nhà hoạt động nhân quyền, từng là một người tị nạn từ bé dưới thời Khmer Đỏ, nói rằng tình hình hiện nay có nhiều vấn đề chưa được giải đáp. Trong đó có vấn đề là liệu các trẻ em, con cái của những người xin tị nạn có được quyền giáo dục hay không. Các giới chức Campuchia nói rằng việc tiếp nhận người tị nạn là phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Campuchia, không khác gì với việc Campuchia đóng góp binh sĩ cho các lực lượng duy trì hòa bình quốc tế hoặc cung cấp các chuyên viên tháo dỡ mìn bẫy cho Liên Hiệp Quốc trong những năm gần đây. Giới hữu trách Phnom Penh nhiều lần phủ nhận những lời đồn đoán, cho rằng họ mong đợi nhận được những lợi ích về tài chính từ Australia trong thỏa thuận về người tị nạn.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Ủy ban bầu cử ở nước này đã thỏa thuận tổ chức một cuộc bầu cử mới vào ngày 20 tháng 7. Chưa rõ liệu phe đối lập có liên quan đến bế tắc kéo dài với bà Yingluck có tham gia vào cuộc tổng tuyển cử hay không. Thủ tướng đã ra lệnh tổ chức một cuộc bầu cử sớm vào tháng 2, nhưng phe đối lập đã tẩy chay cuộc đầu phiếu và làm gián đoạn bầu cử ở nhiều khu vực. Các đối thủ của bà Yingluck cáo buộc bà tham nhũng và nói rằng chính phủ của bà bị điều khiển bởi anh bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Một công ty tư nhân khảo sát địa chất và biển cho rằng đã phát hiện ra những vật liệu từ chiếc máy bay Malaysia bị mất tích ở vịnh Bengal. Địa điểm được công ty GeoResonance xác định cách khu vực hiện đang được tìm kiếm ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Úc đến hàng ngàn cây số. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hussein nói rằng giới chức đang làm việc để xác minh tuyên bố của công ty có trụ sở tại Úc này. Thế nhưng cơ quan phối hợp tìm kiếm đa quốc gia của Úc đã bác bỏ báo cáo, nói rằng họ hài lòng với khu vực tìm kiếm hiện tại. Các nhà điều tra xác định khu vực tìm kiếm hiện tại bằng cách sử dụng những dữ liệu vệ tinh và những gì mà họ tin rằng là những tín hiệu từ ghi nhận dữ liệu của chuyến bay. Công ty GeoResonance sử dụng kỹ thuật hình ảnh và bức xạ để tìm kiếm dưới đáy đại dương những vật liệu như nhôm, titan và nhiên liệu máy bay phản lực có trong máy bay Boeing 777. Công ty này nói rằng họ chưa thể công bố vật liệu xác định được có thuộc về chiếc phản lực mất tích hay không, nhưng nói rằng họ muốn những điều được tìm thấy phải được điều tra.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Monday at the same time for another edition of Now.
Until then, I'm David Byrd.
And I'm Aisha Khalid.
Thanks for listening.